Trình niệm danh hiệu Đức Bổn Sư.
Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô
Hôm nay hoài chú Pháp Đạo ở New Jersey nghe Pháp, thì có một nhóm ở chùa niệm Phật Đường ở dưới San Jose, cái nơi mà cô Thanh Phúc thường đến sinh hoạt hàng tuần, và thì cũng nghe like cái bài Pháp của chúng ta. Thì toàn thể chùa Tầm Nguyên, thầy Thông Lai và tất cả Phật tử xin gửi lời chào tu hành tinh tấn đến tất cả các bạn liên hữu đồng tu. Đây là niệm Phật đường Tầm Nguyên, và dưới kia là một cái niệm Phật đường gì, xin lỗi cô.
Dạ, ở dưới này là của nhóm tiên liên hữu của Hội Quán Thế Âm đó thầy.
Dạ, của Hội Quán Thế Âm. Bây giờ chúng ta là những người đồng tu tịnh độ. Bữa nay thầy mới vừa đưa lên mạng cái cuốn băng mà vừa chiếu trực tiếp tại chánh điện của chùa Tầm Nguyên, cuốn băng giảng sanh của anh Trương Biết và Pháp Sanh Tâm Thí tại Đà Nẵng. Và từng rồi đó thầy đưa lên mạng của chùa Tầm Nguyên, thầy giảng về cái đề tài là dự bị giảng sanh. Và bữa nay thầy sẽ đi tiếp là dự bị để hộ niệm cho cái người bạc sanh như thế nào. Thì mời tất cả Phật tử ở San Jose và Seattle cũng như bên New Jersey cùng theo dõi. Theo thông thường đó, thì chúng ta những cái người bệnh mà bác sĩ ở trong chùa này, đã có một cái trường hợp là ba của cô Nhận Hoa là một Phật tử của thầy. Khi vào bệnh viện, bác sĩ nói bây giờ đầu hàng rồi, và còn một tuần lễ cuối cùng họ nói là chọn đem về nhà hay là tùy mình. Thì chính cô Nhận Hoa, một Phật tử thường lui tới chùa Tầm Nguyên, quyết định đem về ở ngay ngôi nhà. Và sau đó thầy và ban hộ niệm chùa Tầm Nguyên có súng tụng Địa Tạng, và cô Diệu Thiện cũng có đi tụng đó. Tụng như vậy là chỉ được đâu 3 ngày và ông mất. Đó, thì ông chưa có từng quy y Phật. Thầy quy y cho ông khi ông nằm trong giường bệnh viện, và đưa ông về tới nhà, ông vẫn còn tỉnh táo và tụng đúng 3 quyển kinh Địa Tạng và hộ niệm xong thì ông đi. Thì cái đó nó cũng là còn tốt. Nó tốt hơn là những cái người mà chết rồi, rồi thần thức đã đi khỏi cái thân tứ đại rồi, mà hộ niệm thì lúc đó nó trễ rồi. Vì trong kinh Địa Tạng có nói, Đức Phật có nói, chỉ cần cái thần thức người đó còn thấy, nghe, hiểu biết một danh hiệu, một vị Phật, một vị Bồ Tát mà lọt vào tay, thì trừ những ngũ tội vô gián là giết cha, giết mẹ, giết Phật, giết A-la-hán, phá tăng hòa hợp, còn ra tất cả những tội khác đều được tiêu diệt. Trong kinh Địa Tạng có nói, chứ không phải thầy Thông Lai nói. Bây giờ tôi xin lỗi quý vị, ngồi trong chùa Tầm Nguyên nghe Pháp đây, rất nhiều bà cụ đã hàng 70, 70 mấy rồi. Thì cái ngày ra đi của chúng ta không còn bao lâu nữa. Mà bây giờ tôi hỏi quý vị, quý vị có muốn con cháu quý vị khi quý vị bị nặng rồi còn khoảng chừng 6 tháng hay là 1 năm nữa, giả sử như bệnh ung thư hay là cái bệnh tai biến mạch máu não, ở dưới thì mang tả, ở trên thì thở oxy, rồi có nhiều người lại là có một cái vô minh là muốn về Việt Nam để cho con cháu bên này nó gửi tiền về là lo cho cậu, cho gì mình lo. Tôi xin lỗi quý vị, cái đó có một chọn lựa đúng đắn và có trí huệ không? Tôi xin thưa là không. Nếu trường hợp con cháu của quý vị bên đây vì cái gia duyên ràng buộc, vì biêu nhà, biêu cửa, vì công việc làm nó không có thể nào mà thay tả, rồi làm bổn phận người con như cái thời quý vị còn ở Việt Nam, thì đưa như vậy, giả sử gia đình nó gia đình giàu, thì sao? Thì nó sẽ gửi mỗi tháng $500 về cho mẹ, cho cậu mình, cho dì mình, cho cháu kêu bằng bà ngoại, cháu kêu bằng bà nội, cháu kêu bà ông cậu, cháu kêu bằng ông bác, ông chú. Thì đó là một đại họa cho quý vị. Tại sao? Khi mà một năm trong đồng một tháng thì rất nhiều đứa cháu nó dành nó nuôi. Mình đưa cho ông bác nuôi thì ông chú giận, đưa cho bà cô nuôi thì bà dì giận, đưa cho cháu ngoại nuôi thì cháu nội giận, đứa cho thằng con trưởng nam nuôi thì con thứ nó giận. Thì nó tạo cho quý vị một cái phiền não rồi, quý vị có thấy rõ không? Nhưng mà giả sử quý vị không có tiền, quý vị không có gì về, con cháu nó gửi cho quý vị chừng 3 tháng rồi sau đó nó gì xây ốp, nhà cửa xuống giá, bị phọt lô rồi nó không gửi nữa, thì lúc đó quý vị là một cái gánh nặng. Mà ở bên Việt Nam họ sẽ sẵn sàng dứt bỏ quý vị vào trong cái viện dưỡng lão, không thương không tiếc. Thấy rõ hai con đường. Rồi quý vị ở đây mà còn khoảng 6 tháng hay 7 tháng hay 1 năm mà đưa vào trong nursing home, thì tôi xin lỗi quý vị à, nursing home á, ở đây có những cuốn phim nó quay lén, nó đánh người ta giống như là đánh con vật đó. Mà bản thân cô Diệu Thiện nè, cổ có một đứa gì đứa con của cô Diệu Thiện, nó vô nursing home có đứa bạn nó làm trong đó, đánh mấy người, nó đánh mấy cái bà mà già trong đó, đến nỗi con Diệu Thiện nó phải kêu cảnh sát bắt cho người đó luôn. Nghĩa là vô lương tâm như vậy. Người ta chỉ huấn luyện như cái máy thôi quý vị à. Tới giờ ăn mà không ăn thì bỏ đó. Tới giờ tả ướt không ăn thì kể đó. Chết thì kể của mình chết. Mỗi tháng họ lấy tiền của quỹ an sinh xã hội 5.000 tới 7.000 đô la. Rồi quý vị thấy vô đó quý vị chỉ còn sân và hận. Trong kinh Phật nói thà là quý vị tham, vậy mà nhẹ hơn là sân. Tham thì chỉ đỏ vào trong loài gì? Loài bàn xanh, loài súc sanh. Mà sân là đi vào địa ngục đó quý vị. Thành ra vô đó là quý vị tu hành cả cuộc đời thì chỉ thấy quý vị về cực độ nó không thấy, nhưng mà về địa ngục ngạ quỷ súc sanh là cái trước mắt rồi. Hồi nãy cái hình ảnh của anh Trương biết mà thầy chiếu cho Phật tử đây và đưa lên mạng rồi đó, và phát cho mỗi vị một cái cuốn phim VCD đó, thì người ta chết thế nào? Cái chết rất là đẹp. Trước đó anh đã bị 2 năm, anh bệnh là coi như nan y rồi. Mình thấy cái bụng ảnh là giống như là cổ trướng rồi, giống như là gan vậy đó, như là một cái người sắp sanh. Mà cái mặt chiếu lúc mà bắt đầu cái ban hộ niệm hoa sen rất quan trọng, đến nỗi là quý vị nhìn thấy không? Tu thiền, giả sử thầy tu thiền, tới giờ thầy bán thân bất tội, thầy không thể kéo dân ngồi lên bộ đòn để mà ngồi thiền. Trong khi anh Trương viết này, anh tu tịnh độ, và anh có thể nằm trên giường lắc qua lắc lại cái bụng thì như cái trống chầu, mà những cái người trợ niệm lại nhắc niệm Phật, ảnh vẫn niệm được, niệm cho tới hơi thở cuối cùng. Cái điểm quan trọng thầy muốn nhấn mạnh đây là ảnh chả có nhất tâm bất loạn gì hết, vừa niệm vừa kéo cái ống nước hút ống nước, vừa lăn qua vừa trở lại, chứ đâu có nhất tâm bất loạn đâu. Nhưng mà chỉ có 3 phút cuối cùng, khi mà ảnh thở cá, chúng ta còn khỏe mạnh đây thì niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, rồi chúng ta mà đi kinh hành thì Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà vô tới giường bệnh rồi, cái hơi nó đang thở cá, đất nước gió lửa đang phân ly. Ở trạng thái này nhà Phật gọi là gì? Tứ mã phân thay. Giống như người ta mà bị cốt con ngựa kéo tứ chi mà xé ra nó đau như vậy đó. Quý vị thấy cái mặt ảnh là rỗ, môi thì hô, răng thì chỗ chỗ lúc đầu. Nhưng mà ban hộ niệm hoa sen ở Đà Nẵng, người ta chỉ là những người cư sĩ mặc áo lam như quý vị. Quý vị có thấy ông Thượng Tọa Hòa Thượng nào vô đó hộ niệm không? Không có. Thì như vậy cái hộ niệm nó rất là quan trọng cho những cái người Phật tử tu pháp môn tịnh độ. Và tới ngày 15 thì anh bắt đầu anh cười. Thì những người mà trợ niệm hỏi anh cười cái gì? Tôi thấy Phật A-di-đà và thánh chúng. Và từ đó chúng ta thấy bằng mắt, nghe bằng tai, bằng một cái hình ảnh rõ ràng, có địa chỉ, có nơi chốn đàng hoàng tại cái thành phố Đà Nẵng, cái đường Trần Cao Vân. Thì quý vị thấy anh vui riết cho tới ngày 13, 16, 17, 18, nhất là một tiếng đồng hồ sau cùng. Và anh rất là vui cười. Thì cái chuyện đó là bất khả tư nghị. Và chúng ta thấy anh chết rồi, thân thể mũi thì cao, mày thì lại là dài ra, da thì lại trắng lên, và những cái vết nhăn nó đều tan biến. Đó là gì? Đó là y báo chánh báo. Vì thân anh đã ở cực lạc, anh có 32 tướng tốt, 80 giới đẹp, thì cái thân tứ đại anh vừa bỏ nó cũng đẹp theo cái phước báo của anh. Quý vị có thấy cái đó chưa? Rồi bây giờ thầy để ý về điểm này. Bây giờ con cháu quý vị không phải nó bất hiếu, nhưng mà nó được huấn luyện cái gì? Ở Mỹ này nó chỉ được dạy là đánh computer cho giỏi, giũa khắc, giũa neo, sơn móng tay cho giỏi, làm thợ máy cho giỏi, mở nhà hàng cho giỏi, nghĩa là mở xe lên cho giỏi, làm kỹ sư, làm assembly, làm dược sĩ, làm đủ thứ. Nó chưa từng được huấn luyện để trợ niệm cho một cái người bệnh hấp hối mà đi qua bên kia thế giới, mà đi về đâu nó cũng không biết, hoàn toàn không có. Mà đó chỉ là những người thượng tọa đại đức, những thiện hữu tri thức, những u bà tắc, những u bà di mà tu theo pháp môn tịnh độ. Mà chúng ta là những người học kinh điển của Phật, từ cái bộ kinh Vô Lượng Thọ, một kinh A Di Đà, rồi chúng ta học được những kinh nghiệm khi mà vua gì, vua Bình Sa Dương, đàn bà Sa Dương bị thái tử A Xà Thế nhốt ở trong cung, rồi cũng nhờ cái pháp môn niệm Phật mà ông được giảng sanh về Cực Lạc, có phải không? Vi Đề Hy thì những cái gương đó đã thấy rồi, thành ra tôi nói cho quý vị nghe, chúng ta phải giữ niềm tin. Bây giờ tôi nói cho quý vị một sự chọn lựa. Khi tôi coi cuốn phim này xong, tôi bắt đầu tôi giật mình và tôi mới đánh một dấu hỏi. Mình lập một ngôi chùa, mình hàng tuần có giảng pháp, thứ bảy thì dạy cho các em gia đình Phật tử học tiếng Việt, học giáo lý, coi như mình làm đúng đường rồi đó. Nhưng mà khi những người bạn đạo đến chùa này, giả sử một cô Diệu A, một cô Diệu B, một anh Minh A, một anh Minh B nào đó từng đến chùa đây đột xuất, ảnh bị tai biến mạch máu não, ảnh bị xơ gan, ảnh bị coi như là stroke, và bác sĩ đưa vào trong bệnh viện, sau thời gian 6 tháng, 5 tháng gì đó, bác sĩ nói bây giờ thường thường đó, cũng như đáng lẽ là chú mà ba của ông Thông Trí và ba của ông Thông Trường, khi ba con còn bao lâu thì bác sĩ báo là đó, biết trước là ba con sẽ mất một tuần, phải không? Bác sĩ nói đồ hàng, phải không Trí? Bao lâu?
Dạ.
Bác sĩ biết trước bao lâu ba con sẽ mất?
Bác sĩ thì biết sớm rồi, nhưng mà bác sĩ nói không dám mà xác định.
Nhưng mà nói trong khoảng một vài tuần.
Nhưng mà bảo có thể kéo dài đến 6 tháng.
Dạ, không tới vậy. Thì khi bác sĩ báo dài như vậy, nếu giả sử mà có một cái di chúc, một cái will do chính ba con còn sống, chẳng hạn ba con ngồi giữ đây, thì khi đó ba con ký và những đứa con ký, bác sĩ bây giờ nói ba tôi chỉ còn có một tháng hay là hai tháng nữa thôi, bây giờ đem về, thì đem về đâu là tốt nhất? Đem vô viện dưỡng lão thì chỗ đó là cái chỗ lò địa ngục trần gian rồi, đem về ngay nhà thì chẳng những cái gì làm khổ cho con mà khổ cho cháu nữa, rồi nó sẽ tạo cái khẩu nghiệp, nó sẽ tạo cái tội bất hiếu, thấy không? Rồi mình sẽ phiền não. Mà tôi căn cứ theo cái bộ kinh Địa Tạng, ngài Bồ Tát Địa Tạng, Đức Phật có nói với ngài, ngài gì quý vị nhớ không? Ngài mà coi về chủ mệnh Quỷ Dương. Này chủ mệnh Quỷ Dương, dân chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, những người khi còn sống làm lành, nhưng đến lúc phút lâm chung còn có vô số loài quỷ thần hiện ra giả làm cha mẹ bà con thân quyến để rủ những cái thần người thần thức người đó đi vào ác đạo, có cái đoạn đó không? Như vậy ở trong bệnh viện ma nhiều hay là Phật nhiều, quỷ nhiều hay là cái là chư thiên nhiều? Quỷ nhiều. Thì như vậy vô tình chúng ta để cho một người thân nằm trong đó thì ma quỷ nó lại sẽ là giả thầy đã từng cuộc đời trợ niệm từ khi còn là sa di lính đại đức lên đến thượng tọa. Thì những cái đám nào mà đi trợ niệm, chẳng hạn như bà cụ đó, bà đang nằm trên giường mà bà thấy mẹ bà về, bà thấy ông nội bà về, bà thấy cha bà về, là không bao lâu người đó chết. Tại vì cái từ trường của người đó, từ cái cõi người nhân loại chúng ta mà họ sắp đi vào cái loại mà cõi như là cái cõi bên kia cửa tử hay là thân trung ấm, thì họ có ngũ nhãn và bắt đầu họ thấy được rồi. Thành ra anh Trương biết hồi nãy anh thấy được cảnh Phật A Di Đà mà chúng ta không thấy được, vì sao? Vì chúng ta còn dính với cái thanh tứ đại này. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Cũng như một con cá nồng nọc, chúng ta là con cá nồng nọc còn ở dưới nước, còn anh Trương biết lúc đó là con nồng nọc đã rụng đuôi sắp sửa thành con ếch. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra lúc đó anh vừa thấy được cõi người và thấy được cái chư thiên và chư Bồ Tát. Phải để ý một cái điểm đó. Thì cái điểm này thầy nói quan trọng, không gì tốt hơn. Thầy nói tại sao tăng ni chúng ta có những ngôi chùa, chúng ta là những người học Tam Tạng kinh điển, chúng ta biết là những người trợ niệm, không có ông bác sĩ nào trên thế gian này mà giỏi hơn những ni cô thượng tọa đại đức hòa thượng, mà chúng ta nỡ nào để Phật tử chúng ta giao cho những cái người không biết gì về trợ niệm mà để giao? Thứ nhất, nursing home không phải là nơi mà trợ niệm cho người sắp chết. Bệnh viện ở Hoa Kỳ không phải là nơi trợ niệm cho người sắp chết. Tại sao? Trong kinh Phật nói, khi thần thức xuất khỏi cái thân tứ đại này, A Lại Gia thức là cái thức thứ 8 còn nằm lại cho 8 tiếng. Hồi nãy chúng ta coi cái phim anh Trương biết, người ta rất là nghe lời Phật dạy, cái tay anh đó để như thế này, vẫn để luôn không sửa, cho tới 8 tiếng sau mới sửa, là người ta làm theo lời Phật dạy 100%. Vì khi đó, sau khi đứt hơi, mà có không có thân nhân hiểu biết, 2 tiếng đồng hồ sau bệnh viện nó đẩy vô phòng lạnh. Như vậy cái thần thức của cái bệnh nhân đó còn biết lạnh thì họ dối dàng, họ tìm, trời ơi lạnh quá, rồi lạnh quá, con ơi đem cho ba áo lạnh, con thì không biết con ở về nhà rồi, đóng vô phòng lạnh lại thì nó lạnh coi như là xuống từ 50 độ. Thì cái anh này anh lạnh quá, thần thức mới nghĩ làm sao kiếm chỗ nóng. Thì cái thần thức lúc đó nghĩ về cái lửa già, không có lửa nào nóng bằng lửa địa ngục, vô tình chiêu cảm cái thần thức nó đi vào trong địa ngục lửa. Thấy chưa? Cái thứ hai, chưa được 8 tiếng thì người Mỹ họ đẩy vô đó và họ sử dụng những cái tẩy uế, những cái thuốc hôi trong bệnh viện, họ mổ, họ máu, thì thân quyến họ còn biết được cái mùi hôi. Và họ, hoặc là khi mà họ vô tẩy trịnh thì những người mà linh nơ họ mới xịt những cái loại dầu thơm. Thầy từng đi trợ niệm trong những cái nhà xác, họ xịt dầu thơm rất là mạnh, dầu thơm mà của những người Mỹ đen mà để bốc mùi đó, thì nó thơm quá rồi thì cái thần thức này không quen cái mùi thơm của Mỹ. Trời ơi, kiếm cái gì cho ác mùi thơm, chi bằng kiếm chỗ nào nó hôi chút, thì vô tình đưa cái thần thức này xuống địa ngục phẫn và nước tiểu. Chúng ta nỡ nào để thân nhân chúng ta đi vào cái đó hả? Thành ra chỉ cái chỗ duy nhất chùa Tầm Nguyên là nhỏ hẹp nhất, không có phương tiện cơ sở đầy đủ, nhưng mà thầy dọn một cái phòng. Khi đó thầy dọn một cái phòng trong đó, và coi như là Minh Quang là Phật tử mới quy y thầy, và Diệu Hương thì sỉnh 3 cái tượng Tam Thánh, Phật A Di Đà, Đức Quan Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát đặt trong phòng đó. Và chúng tôi làm cái phòng đó, chúng tôi kêu là cái phòng mà hộ niệm để giảng sanh. Thì kể từ ngày hôm nay thầy đưa ra cái idea, cái này không bắt buộc quý vị, vì cái luật pháp phức tạp của Hoa Kỳ, thầy đã nói chuyện với một vị luật sư. Thì ông nói thứ nhất, đa số lâu nay những xác chết, những cái nhà hoàng, những cái hòm mà đưa về chùa là những ông hòa thượng và ông thượng tọa, chưa từng thấy có một người cư sĩ nào được vô chùa để làm cái lễ trợ niệm. Nhưng mà đa số chết rồi đó, ông hòa thượng thượng tọa sẽ ở trong nhà hoàng, là nó bộ, nó mổ, nó xẻ, nó chích Phật môn gì xong rồi nó mới cho về, nó đẩy về ngay chùa. Thường thường vừa hồi đây có một sư bà vừa làm ở chùa Cổ Lâm. Nhưng mà làm sao khi đã 10 mấy tiếng rồi đưa về chùa đã làm chánh niệm, thì cái đó cũng là không có ích lợi bằng khi thần thức còn tỉnh táo. Bởi vì thầy nói cái gì không? Như vậy muốn làm cho khỏi bị trở ngại thì như những vị còn sống đây, thầy sẽ nói cái chú Lý Đạo soạn ra một cái mẫu bằng tiếng Anh và tiếng Việt song ngữ. Tôi là tên gì đó, sinh 1900 mấy đó, bếp đê của tôi là mấy, không cần để số sô vô, bếp đê là đủ rồi. Tôi cư ngụ tại đâu, tôi gồm có những đứa con tôi bao nhiêu trai với bao nhiêu gái. Vì vẫn lý do tôn giáo là nó không dám đụng nha quý vị. Có những cái đạo mà nó không cho truyền máu, quý vị nhớ thà chết chứ không được truyền máu. Thì cũng vậy, chúng ta nêu vì lý do religion, vì tôn giáo. Mà tôi yêu cầu nếu bác sĩ ở phòng ICU, ở phòng emergency thấy tôi bị tai nạn, thấy tôi bị tai biến nhồi máu não, thấy tôi bị ung thư cái thời kỳ mà y khoa bệnh viện điều đầu hàng, nếu estimate tôi còn sống khoảng 1 tháng 2 tháng thì xin cho tôi được đưa về ngay cái địa chỉ chùa Tầm Nguyên. Tại cái số mấy chúng tôi sẽ có một cái phòng, cái phòng đó trong đây là cái phòng này, ở trong đây rồi thì không có cái loại quỷ thần nào dám vô để mà giả dạng lôi kéo quý vị vào được á. Đó là cái điều lợi thứ nhất. Ở trong này có Di Đà Thiên Tướng, có Thiên Long Bát Bộ, có chư Phật, có từ trường của những vị hộ pháp. Thì trước tiên quý vị không bị những loại quỷ thần nó vô đây để nó hiện, nó giả làm người thân đưa quý vị vào ác đạo. Đó là cái điểm lợi số 1. Cái điểm lợi số 2, ban hộ niệm dù có xuyên cách mấy ở Việt Nam đó, quý vị thấy ban hộ niệm ở Đà Nẵng họ có thể làm được, nhưng mà ban hộ niệm tại Hoa Kỳ này không có ai mà cơm ăn cơm dở mà 15, 16 ngày đâu nhé. Tại vì ở Việt Nam người ta không có bill. Ở đây mình là có đủ loại bill hết á. Bill Clinton, bill Hillary, bill đủ thứ hết á. Bill nhà, bill cửa, bill bảo hiểm. Thành ra chúng ta không thể làm được, nhưng mà chúng ta làm được cái này. Khi đưa một người nó vào ở trong cái phòng mà trợ niệm giảng sanh của chùa Tầm Nguyên rồi, từ kể từ đó giả sử người đó bác sĩ estimate còn 30 ngày chết. Nhưng mà trong kinh Địa Tạng có dạy, người đó trong thời gian này chết không ra chết, sống không ra sống, là thời gian này các tội phước ở các ti sở, ở các cõi mà bên kia cửa tử họ đang luận tội, thì mình đưa về đây ngay, mình làm một cái bằng Phật và quy y và phát nguyện cho cái anh đó với Phật A Di Đà. Xong rồi trong lúc quý vị còn sống đây, tôi bây giờ tôi có 100, tôi có 200, tôi có 500, tôi có 1000, tôi có 10000, tùy theo khả năng của quý vị. Và quý vị sẽ nói trong di chúc ngay bây giờ còn tỉnh táo. 100 đô này xin ấn tống kinh Địa Tạng, 100 đô này xin phóng sanh cho tôi, 100 đô này xin in băng dĩa giảng sanh. Nếu mà tôi vãng sanh có được cái thoại tướng tốt, thì ngay trong cái phòng trợ niệm giảng sanh nó sẽ có một cái máy camera rõ ràng, có ngày có tháng để mà theo dõi, giống như theo dõi anh Trương biết, để cho con cháu làm hành chứng. Con cháu mà nó có hiếu thì nó lại nó thay tả thay đồ, mình không nói rồi. Cái quy tắc mà để trợ niệm giảng sanh tại đây, khi mà ký cái giấy đứa con không có quyền gì nữa, chùa chùa sẽ làm trách nhiệm từ khi đưa vào đây thay tả, sẽ đặt máy thở oxy trong đó. Nghĩa là mai mốt mình sẽ mua, nếu mùa nóng mình sẽ mua một cái máy air conditioning đặt trong đó, mùa đông sẽ đặt một cái máy hít đặc biệt. Từ cái phòng nhà cầu đó thầy sẽ đục chỗ cửa qua là một cái chỗ đẩy để rửa ráy cho cái người bệnh. Nếu người đó là bà cụ, thầy sẽ lập ra một cái ban những cô, gồm những cựu diệu thiện cô nào đã từng săn sóc bệnh nhân, từng nguyện thay tả. Chúng ta nên làm Bồ Tát hành đi quý vị. Chúng ta muốn giảng sanh mà chúng ta nào nỡ nào chúng ta bỏ những bà cụ bị lỡ lưng, bị ướt tả, bị con cháu bỏ rơi. Chúng ta không có lý do. Chúng ta hộ niệm cho người bệnh thì chúng ta được cái quả sẽ được người hộ niệm lại. Cái đó là nhân nào quả nấy. Nếu người đó là người nam, là đàn ông, nếu mà con cháu bỏ bê, đích thân thầy Thông Lai sẽ vô thai tả, thầy Thông Lai sẽ tắm. Tại vì người nữ mà thầy rớt vô, người ta đánh phá nói ông này dê quá. Ông này nó là coi như là có tâm niệm, là coi như là muốn nhìn những cái đồ rồi bậy đồng bạc của người nữ, do đó sẽ có ba người nữ làm con người nam. Thầy coi đó như là cha của thầy, thầy sẽ đích thân thầy lo. Thầy lo như vậy thầy độ cho cái người bệnh một, mà độ cho con cháu người bệnh tới 10. Một đứa con nào mà nó đến nó thấy một cái chùa, một vị thầy mà dám thay tả, thay hốt phân hốt giải cho cha mẹ nó, thì sau khi cha mẹ nó qua đời nó sẽ đến với Tam Bảo. Còn mình đến đây mà mình bỏ thí cho cha mẹ nó thì nó thù nó quán, đạo Phật dữ lắm. Đạo Phật là đạo từ bi, mình phải nói hạnh giải tương ưng. Trong một cái thời thầy hỏi một vị thầy của thầy, để điều kiện nào để làm được tổ sư? Ông nói con muốn làm tổ sư không? Không cần có thần thông, không cần thiết pháp giỏi, nhưng mà hạnh giải tương ưng. Hạnh là cái hạnh, giải là con giải kinh được, con nói tới đâu con làm tới đó, là con làm tổ. Còn con nói cho giỏi con làm không được thì con chỉ là phạm phu tăng thôi. Khi mà tôi dọn cái phòng này xong thì Phật tử thấy hình đẹp quá, thì có một số Phật tử ở đây để tôi đánh giá cái trình độ Phật tử tôi, nó tu cỡ nào, nó ở thượng thẩm thượng sanh hay là trung thẩm trung sanh. Thì có một số vô, quý trời ơi thầy làm cái gì vậy, chưa chết thầy làm cái gì vậy, là xui lắm đó, là tôi biết ở thượng thẩm thượng sanh rồi đó, thấy không. Có những vị theo từ 5 năm từ trên núi Nha Pháp mà vô, nó trời ơi xui lắm thầy ơi, chưa gì chùa lẻo người ta, đó là tôi biết là thức loại nào rồi đó. Mà trong này chỉ có 3 người xin đăng ký vào cái khách sạn 7 sao của chùa Tầm Nguyên. Thứ nhất là Diệu Thiện, thứ hai là Diệu Âm. Rồi cô bây giờ chúng nó đăng ký sao? Tại vì bây giờ tôi thật ra ông mình hỏi sáng nó đuổi 3 người cùng chết được, tôi nói 3 người thì làm 3 tư. Tôi đã tính rồi, cái phòng đó là chỗ cửa ra, không thể nào mình khai tả người bệnh trước tượng Phật như là đẩy vô kéo màn lại, có nước nóng rồi đi lắp đàng hoàng rồi đẩy vô. Tôi nói thật quý vị, ban hộ niệm chúng ta sẽ thành lập rõ ràng, con cháu phải ký vô, nhất là những người có dâu Mỹ như Diệu Thiện á, dâu mà đạo Công giáo đạo Tao Đài đó, tới hồi đó là phải lo. Thứ nhất là những người mà con cái nó không biết gì tôn giáo, nhất là Diệu Long đó. Đó, thầy nói cho quý vị, cái này không phải trù đâu, mà cái này là chúng ta sẽ có một sự chuẩn bị, lập một cái ban hộ niệm rõ ràng lắm. Tôi không đòi hỏi quý vị phải đi 24/24, nhưng mà khi một người đưa vào đó rồi đó, mình sẽ lo oxy, có cái máy oxy để cho để trong phòng đó, coi như mở liên tục vô đóng cửa là nó đủ sức, nó phải hoạt động trong đó. Sức quỷ của chùa ra lo cho cái chuyện đó. À, dù xây cho chính bậc phù đồ không bằng làm phước mà cứu cho một người giảng sanh đó quý vị. Hả? Cứu cho một người còn sống, chưa có phước bằng cứu cho một người qua bên kia thế giới cực lạc. Tại vì họ qua đó rồi, họ có ngũ nhãn lục thông, họ thấy cha mẹ thân bình, họ còn ở đây, họ sẽ phát bồ đề tâm, họ trở lại. Thấy không? Còn cứu cho một người còn sống xong rồi họ dậy, họ mua chó, họ cắt cổ họ ăn, rồi họ cắt cổ dịch để họ làm chiếc cam thì cũng chưa chắc có phước ạ. Bây giờ thầy nói cho quý vị nghe cái điểm này. Nghe cái điểm này là sao? Vô đây trợ niệm là theo cái tinh thần của kinh Địa Tạng, con cháu có phước thì nó lại nó phụ cùng trợ niệm, nó bất hiếu thì xin lỗi theo cái di chúc này con không được quyền vô kéo má con, đây là quy tắc đã giao cho thầy Thông Lai rồi. Con chỉ chờ cho khi nào má con tắt hơi xong thầy tổ niệm tiếp cho đến 8 tiếng rồi. Thầy tắm rửa sạch sẽ mặc áo Đà La Ni rồi, rồi bắt đầu kêu con nhà hoàng lại, con muốn chia cho, muốn thiếu gì là tùy con, đúng không? Còn trong thời gian này là chùa có cái quy tắc hộ niệm, và những đứa con nó phải ký tên vô rõ ràng. Cái đồng tiền giả sử coi dự thiện nó để lại 5.000 để làm cái gì đó, có ban hộ niệm lo, có gì ship. Bây giờ chúng tôi gửi xuống chùa Phật Tổ in 100 cuốn kinh Nhật tụng là có gì ship 100 cuốn kinh cho con nó thấy là hoàng. Ở đâu ra đó, nghĩa là phân minh. Làm như vậy thì chúng ta không có qua mặt được Đức Phật A Di Đà đâu, không có thấp làm một đồng. Mà nếu đứa con nó không bỏ ra, chùa đồng viên vẫn lấy cái quỹ ra lo cho người đó. Nói thẳng ha, thì quý vị cho cái chỗ nương về. Về đây giả sử mình lập được là 30 người trong ban hộ niệm đó ha. Bây giờ dục trung nó tôi mất giữ cháu ngoại ban ban ngày, ban đêm tôi cắt vô 3 tiếng. 3 tiếng phải lên thôi à, không lên là gạch sổ rồi, gạch cắt hộ khẩu liền. Thấy không? Cắt hộ khẩu khỏi ta khỏi cực lạc, mà cho nhập hộ khẩu khỏi quế độ ta bà liền. Thấy không? Rồi dự thiện nó con mắc đi Cali, con đi thăm cháu nội ở San Jose, cháu ngoại LA, cháu cố ở Utah. Cắt luôn, phải đi 3 tiếng. Ha? Diệu Lâm nói con bây giờ con mắc đi nấu bánh tét cái chùa dược sư, nấu bánh gì tôi nó không biết, bánh tẹt, bánh gì cũng chết hết á. Thấy không? Là phải lên bánh tẹt, bánh tét, bánh gì cũng chết hết, là phải lên đây 3 tiếng. Thì thầy lập làm sao lúc nào cũng có 5 người niệm Phật, thầy là ngồi bên giường, thầy dùng cái khánh nhẹ, thầy đánh. Nhưng mà tôi nói một điểm này, nếu cái người đó là Minh Hội đi, thường ngày nó còn sống nó thích đánh mỏ, mà mình đưa khánh thì thầy con thích, con thích cái mỏ thì phải theo nó, không có được.
Con
biết sao mà. Dạ. Tại vì tôi biết gì ở bên tiểu bang Cali còn nghe không?
Nghe rõ không thầy? Tôi đang nghe thầy.
Nghe rõ không?
Nghe rõ lắm thầy.
Nghe rồi tôi nói thầy tông lai này dữ dằn quá không?
Tôi nghe rất là hay, còn thấy cái ý kiến của thầy hay quá.
Rồi vậy mời quý vị cùng nghe nha, bây giờ nghe tôi dữ lắm, tôi nói ra nổi microphone nó muốn tắt luôn. Rồi Minh Hội đó là nó cái thằng ngày là tai mỏ của chùa Tầm Nguyên, thấy không? Bây giờ nó nói thầy ơi, con hàng ngày con đánh mỏ mà giờ thầy này đưa khách con không chịu, là phải kêu Diệu Phổ đem cái mỏ vô, thấy không? Rồi hỏi Minh muốn ai quýnh? Dạ con thích anh Tâm, anh quýnh trong để mỏ nữa. Mà Minh Hội nó thích ông Tâm quýnh, phải đưa cho ông Tâm, nhưng mà ông Tâm quýnh là phải chuẩn bị 6 cái mỏ, tại ông quýnh ngày bể cái. Mà Minh Hội nằm nó 30 ngày là phải 30 cái mỏ. Rồi giả sử như bây giờ á, Diệu Trung là đánh khắn hoài, Diệu Trung nói thầy ơi con thích đánh khắn, được, mình phải chiều theo cái người đó muốn cái gì, mình phải làm theo cái đó, nhớ không được trái ý cái người bệnh. Và nằm vô đây rồi đó, thầy phải ngồi bên giường, tất cả mọi việc gì trong chùa bỏ hết, tập trung cho cái người đó là trước. Nhớ, khi có một người nhập vô đây rồi, những cái chuyện mà thuyết pháp, giảng kinh hành trình bỏ hết, những cái chuyện mà ăn bún bò, mì quảng hay là chè sôi nước hay chè đôi nước, chè gì cũng bỏ hết, mà chỉ tập trung vào cho cái người đó giảng sanh một ngày 6 thời, coi như là một thời là 6 là mấy? 6 là 4, 24 tiếng, ngày đêm 6 thời. Ở ngoài này tụng, thầy ngồi đó thầy nói từng tụng chứ lúc nào họ còn tụng được, họ tụng 6 tiếng được, Nam Mô A Di Đà Phật thì tụng, bắt đầu họ yếu rồi còn 4 tiếng cũng tìm A Di Đà Phật, cho tới họ yếu nữa là cũng tụng theo cái hơi thở của họ. Và khi họ mê họ không tụng được thì thầy phải đích thân đưa cái miệng thầy vô sát lỗ tai mình niệm từng câu từng câu. Và thỉnh thoảng vừa in kinh xong đó nè, mới in tin cho cô á, Diệu Thiện nè, được 1.000 cuốn kinh đó, vừa phóng sanh xong là nói cho họ nghe để họ tùy hỷ. Lúc này họ còn nghe được thì 7 phần công đức, họ được 7, còn chờ cho họ đứt hơi rồi thì họ có được 1, uổng cho họ lắm. Thành ra khi thầy nói như thế này thì ngày hôm nay quý vị chuẩn bị đi, là thầy nói lý đạo là một cái mẫu rõ ràng, là chúng tôi có cái ước nguyện vậy. Sau khi bệnh nặng, giả sử như bây giờ đang ngồi đây có người tự động tay biến một cái não cái tắc, không phải đưa vô đó liền là ở tù đó nha. Giả sử đang ngồi đây thì tự nhiên có người như là cao biến một cái não tét cái đùn, mà mình tưởng vậy mình hỏi thầy để con dọn vô lấy cái niệm nào là ở tù á, ở tù cả thầy cả trò đó, mà phải gọi nai quanh quanh kêu nó lại gì nào nó đưa vô động có hồ sơ bác sĩ, chứ không phải vừa nghe có cô này cũng mới tết là đặt thầy ở cái niệm nào niệm sai mấy cái ra xuống mấy, không có chuyện đó. Nhưng mình hỏi là ở tù cả thầy lẫn trò đó, là phải kêu nai quanh quanh rồi đưa họ vô khám, trao thời gian bác sĩ đầu hàng có hồ sơ bệnh lý rồi thì mình không bị thua kiện, hiểu chưa? Ngay lúc còn sống này quý vị làm đi, thầy muốn đây là cái điểm đầu tiên, nếu thầy làm được có kết quả thì các chùa khác họ cũng phải làm thôi. Tại vì sao? Nếu không làm là không có đáp ứng nguyện vọng của Phật tử, đúng không? Thầy muốn làm, đây là cái chùa đầu tiên mình có cái phòng trợ niệm giảng sanh, tập trung hết cho người đó. Người đó nghĩa là mình coi như là cha mẹ mình, người nam là người cha, người nữ là mẹ. Đích thân thầy ông cụ nào vô đây thầy cũng tắm rửa cho. Thầy với mình hội phụ nhân, mình hội nó mạnh lắm, hai ông nó kia cũng được anh. Tôi xin giới thiệu, tôi có một người thị giả tên là Minh Hội, nó nặng 180 bao mà nó cỡ mà mấy ông mà con biết mà gắt ngáp rồi, con nhẹ lắm, cỡ con xách tay phải ông rồi tay trái ông, đừng có lo.
Minh Hội
sợ thử cho Minh Hội ngủ đó với thầy, thấy không?
Con càng áo giáp của Minh Hội
đó. Đó là một cái mà thầy có niềm vui. Người ta chỉ cần có mười mấy ngày người ta giảng sanh, mà trong khi người ta đâu có nhất tâm bất loạn đâu. Thành ra trong kinh Phật nói nhất tâm bất loạn á thì về thượng phẩm thượng sanh, nhưng mà có loạn có động thì về trung phẩm. Mà còn toàn là coi như là niệm mà vừa đau vừa la với ông biết là về hạ phẩm. Mà về hạ phẩm là sao? Vẫn là ngon hơn đây rồi quý vị ạ. Tôi nói cho quý vị nghe, một giờ tu ở cõi ta bà này, khi quý vị còn khỏe mạnh bằng 100 năm ở trên tịnh độ, nhớ nha. Mà một giờ tu ở trong cái phòng mà trợ niệm giảng sanh mà dưới mang tả trên mang mái bằng 1000 năm mới có tịnh độ. Tại vì lúc đó là không còn con đường nào nữa, phải không? Thành ra con mà nó có hiếu á, cái đứa mà có hiếu nó vô cũng không cho vô, nó vô nó động tâm quý vị. Cái đứa mà bất hiếu nó vô á thì nó nói tiếng trước tiếng sau là quý vị cũng nổi sanh. Mà thường thường thầy để ý thế này nè, chú Trí chú tâm sự với thầy, chú nói thầy nói đúng lắm. Khi ba con còn mấy cái ngày cuối nằm ở trong bệnh viện mà con vô con khuyên có gì, ổng là ổng có giận lắm. Tại vì cha mẹ mà gặp con là ưa giận hờn, nói cho là mất. Quý vị gây lộn với ai? Chỉ gây lộn với con cháu thôi à, gây lộn với chồng thôi. Cũng như Diệu Hà mà vô đó là phụ huynh không có vô, để đó tôi hộ niệm, phải không? Thương ở ngoài này quỳ chót đi, quỳ sau núp sau lưng Minh Hội niệm thì tôi nói rõ. Thầy nó chỉ có vị thầy thôi, vị thầy vì cái tình mà sống với nhau từ khi theo thầy chứ pháp, giờ này có cái chỗ mình ăn ổn. Bây giờ quý vị biết có cái chỗ đó, tôi nói thật, vô cái phòng nó nổi thấy ba cái tượng Phật A Di Đà, bên trái của Phật A Di Đà, dưới chân của Tam Thánh, thì có muốn đội điện lục đỏ cũng không được nữa. Vô đó là muốn chết rồi đó. Ai mà lên thấy cái phòng trợ niệm của chùa Tầm Nguyên mà muốn chết liền, tôi nói vậy đó. Hả? Thì thấy khoái quá muốn chết thì đi đó. Dạ. Vậy là cô là thượng phẩm thượng sanh á, cô sợ sợ là thượng phẩm thượng sanh. Không, thầy vui lắm. Tại vì sao? Ở chùa đó là có là Thiên Long Bát Bộ, quỷ thần nó không kéo vào đường ác. Rồi có chư thiên, có từ trường, có chư Phật trong khung duyên 12 do tầng này. Thì bây giờ sao? Phật tử đến chùa hỗ trợ dễ lắm. Lập cái ca rồi, diệu trung 3 ngày bận như cháo, ban đêm 3 tiếng. Ha? Diệu thiện 3 tiếng, diệu long 3 tiếng trong cái nhóm mình chia ra như vậy. Còn thầy là 24/24 ở trong đó, phải không? Đó. Hả? Cô 3 tiếng mà muốn nấu chè gì thì nấu giờ nào nấu, chứ đừng có giờ đó mà la nấu chè. Không có được. Bây giờ quý vị có đồng ý với cái đường lối làm việc của mình không?
Dạ. Rồi.
Bây giờ có một chỗ điểm tựa rồi, thì thầy đã nói với quý vị để xào soạn một cái mẫu. Cái mẫu đó rõ ràng lắm, chúng ta phải làm ngay từng sau. Là nói lý đạo phải làm ra rõ ràng. Chúng thầy không, để coi ở trong này người nào sợ thì coi bỏ qua đi, người nào mà muốn ở lại cõi này vĩnh viễn thì mình không cho nhập hộ khẩu về bên kia đâu. Dạ. Thì cái phòng đó để là phòng trợ niệm giảng sanh. Hệ thống đó có quy tắc trợ niệm: thứ nhất cấm khóc, thứ hai khi thay tả cho người bệnh không được hỉnh mũi hay là tỏ một cái thái độ nào mà để cho người ta tủi. Cái thứ ba lúc nào cũng dùng cái từ bi hỷ xả. Cái thứ tư á là bất phân biệt, cái người đó dù là chủ tiệm già hay là cái người đó một bạn tiệm già cũng đồng như nhau, vô đó rồi là bình đẳng. Và vô tới đây rồi đó, toàn bộ sự điều hành do cái quy lực của chùa Tầm Nguyên. Và sau khi đứt hơi rồi, chùa tiếp tục tụng cho 8 tiếng và con cháu có quyền đem xác cha mẹ trở về. Chùa sẽ tẩy uế, tắm rửa sạch sẽ, rồi mặc bộ đồ đà la ni vô. Rồi lúc đó con cháu kêu vào hoàng lại, muốn đưa vô chỗ nào, muốn chôn muốn thiêu thì chùa tiếp tục lãnh cho tụng, liếc cho xong nhập quan, động quan và mỗi từng thách 49 ngày. Sau từng thách 49 ngày tụng cho một thời địa tạng gì đó hay là 3-4 quyển địa tạng gì, coi như bổn phận chùa Tầm Nguyên là xong. Còn nếu mà quý vị trên đầu nóng là thôi khỏi nói rồi, phước báo vô lượng. Mà quý vị cười như ông Trương biết nãy là cái cuốn phim mà được quay đó sẽ được chùa Tầm Nguyên chiếu ra đó. à, cô Nguyễn Thị Tiết Như làm ngày mấy đó, đã vui vẻ ra đi, ra đi nhưng mà còn nhắn lại Diệu Thiện là Diệu Thiện ơi, tôi còn cái chắc cái đó đó, tôi còn mấy cái hộp một tròn cái đó thì gửi dùng để lên thầy làm dùng, thì tôi sẽ quay cho con cháu coi rõ ràng lắm, thấy không? Là coi như đưa lên mạng là sao? Một mình Diệu Trung mà giảng sanh thì được hàng triệu người lên mạng coi, có phải là phước báo vô lượng không hả? Đó, thành chương trình của thầy là như vậy. Tất cả chi phí đó không có Phật tử nghèo, chùa Đồng Quyên lấy vô quỹ là lọc, đúng không? Chúng ta lo cho những người ta giảng sanh thì mình sẽ được, sau này mình sẽ được hưởng cái quả đó, không có cái gì hết. Thành ra đó là cái đường đường mà thầy rất vui hả?
Cái người giảng sanh mình
nợ gì? Cô đừng có nói là con tôi có nợ tiêu thì bữa kia trả chùa không trả nổi đâu à. Hả? Đâu có nợ chúng sanh đâu. Không có nợ. Cô lên cõi cực lạc, cô nhớ cái nguyện điều kiện mà cô, khi đó thầy nói thứ nhất là cô phải phát nguyện thành Phật à. Không phải tôi nguyện tôi về cực lạc là kệ này dưới này con chúng sanh nó chết chị mẹ đó là không có được à. Cái tâm đó là tôi có trụng gãi răng cũng không được à. Cô vô đây A Di Đà Phật, con là Diệu Lâm á, ba xin tam thánh đức Phật này linh lắm từ Đài Loan cứu quay cứu cho con được giảng sanh, còn kệ mẹ mấy đứa này nó ở lại kệ nó không được, cái đó là không được. Nhớ cái điểm. Vì mà cười dữ gì nhiều lắm. Chưa có niệm nhiều lắm ơi, giờ đóng tiền mua niệm. Không, bây giờ cái vấn đề vệ sinh nữa. Đã, mình sẽ mua niệm á, là mình mua niệm loại niệm màu, niệm đôi, mình niệm cá nhân thôi, ra mới. Khi một cái người đó mà lâm chung rồi đó, mình đem cái đó mình đốt, mình bỏ luôn. Là cứ một người mới là xài mới, không có xài đồ cũ nữa. Quý vị hiểu thầy nói không? Là mình sẽ có một cái organize rõ ràng. Là mỗi một ngày cái da đó, bệnh hoạn đó dùng không bao nhiêu hết. Rồi mình mua những cái đồ mà y như bệnh viện. Thật tôi nói quý vị tụng bởi tin tôi đi. Tụng không bao lâu hết á, là tụng như vậy là cắn cân tội phước nó đã rõ ràng rồi.
Rồi.
Tôi sẽ trường hợp là mình hỏi là mua một cái giường đôi.
Dạ giường đôi đủ đâu chưa phụ, phải giường tư mới được.
Giường tư
dạ. Có gì bốn người đi được, con xin ở trên nha.
Dạ. Rồi cái tâm mà tham về thượng phẩm là cũng phải đi xuống đó.
Bự con quá đẹp, lên đâu nổi rồi. Đẹp
luôn. Rồi bây giờ đưa tay thử sao cái bài pháp này, coi cuốn phim rồi. Bao nhiêu vị sẽ tình nguyện ghi danh vào cái phòng trợ niệm lăng sinh cho chùa lo? Thì điểm coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Anh Châu. Con là phó trụ trì của chùa Tầm Nguyên là cái người ở lại gánh nợ của sư phụ mà con đòi đi, vậy là không được. Con là phải đưa sư phụ đi xong rồi con mới được đưa tay.
Thầy có câu hỏi.
Rồi con hỏi gì?
Giả sử như bây giờ những người mà lớn tuổi hơn thầy thì con không nói nha, thầy thì coi như là đưa họ rồi tiếp.
Yeah.
Bây giờ giả sử như là thầy lớn tuổi hơn tụi con.
Yeah.
Rồi ví dụ tụi con nếu mà thầy đi tụi con mới đi thì ai lo?
Con lên đây. Biểu diễn một trò nè, đứng đây. Đây đây. Đây là chú Tiểu Minh Châu mới 7 mấy tuổi rồi con? 7 tuổi. Ăn chay mấy năm rồi? 5 năm hả? 6 năm. Chú Tiểu Minh Châu 7 tuổi mà ăn chay 6 năm. Thì người ta nói sao cái miệng ăn mắm ăn muối còn không có linh, phải không? Mà nó từ đẻ là 1 tuổi mà nó 7 tuổi rồi. 7 tuổi đạo mà 6 năm ăn chay. Bây giờ con nguyện cho Phật tử nè, nguyện đem công đức này đọc một bài biểu diễn coi, đọc đi.
Nguyện đem công đức này
lúc đó chỉ cần kêu tiểu hòa thượng Minh Châu 7 tuổi vào trong phòng tập bài này là sư phụ đi được rồi, tại vì nó ăn con trai. Còn thằng Minh Hội là ăn mắm ăn muối. Tụng 3 tháng sư phụ, tụng hoài rồi đấy rồi, tụng hoài cho thầy không chịu chết. Mình hỏi chứ mình tránh à. Mày ơi, sao mà ông thầy mình chắc hồi đó ổng thuyết pháp, ổng nói mất mấy người ta quá bây giờ này. Mình tránh là đúng rồi, ông này hồi xưa ổng lên quán tò, ổng nói toàn là ổng mất, người ta ổng có mất nó méo không à. Thành ra tụi mình bảy cái mỏ là ổng không chịu chết, còn mình hỏi là tôi tụng khô khổ quá mà cũng không chịu chết nữa. Nhớ, lúc đó mà nếu mà Minh Hội nó quên Minh Châu á, thì kêu Minh Châu ra. Thấy không? Tại cái đứa nhỏ mới đẻ ra có 7 tuổi đạo mà nó đã 6 năm ăn chay rồi. Thành ra người ta nó có miệng mà ăn mắm muối không linh để cái miệng nó ăn chay nè. Nó chỉ cần tụng nguyện đem công đức này thấy nó tụng ngon chưa? À, bảo đảm. Thì đó thầy trả lời cho con rồi, kêu Minh Châu là xong à. Như vậy đó, mình có một cái lối mà lâu nay thầy suy tư hoài à. Nếu giả sử quý vị biết được 1-7 ngày, thầy không có lo, nhưng mà chúng ta sanh vào cái đời ngũ trược ác thế, không có ai mà biết được ngày ra đi. Có thể quý vị tu hành đó, nhưng mà từ từng trước thầy giảng là cái nghiệp ác đời trước nó đã chín mùi, mà cái nghiệp tịnh độ đời này nó chưa có trổ quả thì nó món nợ nào trước nó kéo. Do đó chúng ta cần cái sự trợ niệm, phải không? Một cục đá mà được cái thuyền nó đỡ lên cái đó là cũng đi qua xong, mà chúng ta nó là một cục cát thôi, mà mình đi là nó chìm đó. Thành ra đây có một cái chỗ quý vị nương tựa về, quý vị nên mừng đi, đừng có sợ. Cái ngày chết ai cũng phải qua chết hết á. Đừng có tưởng là nghe nói về cái sợ chết, mà chúng ta chết chúng ta biết được thầy, được tổ, được chư thiên long hộ pháp ở trong ngôi chùa. Cái chết này từ xưa tới nay chết trong chùa Dừng Bệnh chỉ có hòa thượng Tịnh Tỏ mới được thôi à. À, quý vị nằm mơ cũng có được đó, có phải không? Ừ. Thành ra nên mình đi.
Con nói chuyện thêm cho phụ nói vậy coi chừng mấy người ở tiểu bang khác người ta dọn qua tiểu bang này đó.
Đi vừa lâu ý kiến gì? Hả? Sao nói từng người?
Không mua nhà nữa.
Quý vị có thắc mắc gì không?
Dạ con đi trước thế này. Tôi là như vậy là chẳng sư phụ đi làm gì một phần.
Không sao đâu, nói vậy chứ không dễ gì chết trùng vô con ơi. Khó chết trùng lắm, thầy coi sách cho bơ cả năm nay mà chưa có ai mà trùng chết trùng hết, khó lắm. Dạ. Yeah. Sao rồi cô có ý kiến gì hả, là không muốn đi nữa phải không?
Dạ bây giờ cô sẵn
cái
đăng ký
sẵn
thầy. Tôi đâu có biết đâu, thì tôi coi cái phim thì tôi chợt nghĩ ra cái đó, thì nói chùa mình phải làm một cái gì trước khi quá trễ. Mà tôi nhìn là mấy bà cụ đây là lớn hết rồi, hàng bảy nhiều quá rồi. Thành ra không có cái phước nào mà bằng cái phước lo cho người bệnh đó. Có phải trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói không? Các vị quốc vương, công chúa, trưởng giả mà thấy một người bệnh mà an ủi, mà lo thuốc men á, phước báo vô lượng phước gì. Đây là những cái người mà mình trợ niệm cho họ về kia, mình săn sóc. Trời ơi, tôi nói xin lỗi quý vị, ai mà có cha mẹ đó mà bệnh hoạn mà đem bỏ vào dưỡng lão là người đó trên cái con mắt của chư Phật là giống như đem hàng triệu đô la phước báo mà dục xuống thùng rác đó. Ai có cha mẹ già mà đem về Việt Nam là đem những cái phước báo vô lượng ở các cõi cực lạc mà đem đổ xuống sông đó. Tôi tiếc lắm. Thành ra chúng ta dễ gì, phải không? Ở đây chúng ta kiếm ăn mày rất là khó cho, rồi kiếm những cái gì cũng không có đúng. Mà chúng ta, những người bạn đây nè, cho một người ác ăn không bằng cho 1.000 người hiền ăn, cho 1.000 người hiền ăn không bằng cho 1 người giữ ngũ giới ăn, cho 1.000 người giữ ngũ giới ăn không cho bằng cho 1 người giữ thập thiện ăn, cho 1.000 người giữ thập thiện ăn không bằng cho 1 người thọ Bồ Tát giới ăn, cho 1.000 người thọ Bồ Tát giới ăn không bằng 1 tỳ kheo, tỳ kheo ni, rồi cho 1.000 người chứng quả Tu Đà Hoàng không bằng cho 1 cái người mà coi như là Tu Đà Hoàng, A Na Hàm, A Na Hán mà. Bây giờ chúng ta chỉ cần lo cho một cái vị Phật trong tương lai. Có phải là vị Phật tương lai không? Chúng ta chỉ cần đầu tư có 1-2 tháng mà vị đó về cực lạc rồi. Cái vị đó về cực lạc rồi, vị đó có ngũ nhãn lục thông, có 32 tướng tốt. Họ biết gì lý do gì họ được lên, họ nhìn xuống, họ thấy chùa Tầm Nguyên chúng ta như vậy. Họ càng tu hành và họ mau trở lại. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, cách đây mấy ngày có một người Phật tử họ hỏi tôi câu này. Thưa thầy Công Lai, con vào mạng của thầy, một người có thể giảng sanh bao nhiêu lần, mình bao nhiêu lần quý vị? Thật ra nói theo đúng theo cái đời hiện tại này là một lần, nhưng mà nói theo cái tinh thần tối thượng thừa là chúng ta trở lên đó, chúng ta như Hòa Thượng Tiên Hóa, Ngài Ứng Quang trở lại đây là giảng sanh vô lượng lần. Có phải không? Nói theo cái nhìn hiện tại đây, chúng ta chỉ có một lần giảng sanh. Nhưng mà các bậc mà xuống đây về nguyện như Hòa Thượng Tiên Hóa, Ngài Ứng Quang Đại Sư, phải không? Những vị Bồ Tát từ các cõi cực lạc đến đây họ giảng sanh vô lượng lần. Có phải Đức Phật Thích Ca Ngài nói không? Trong Kinh, Kinh Pháp Hoa, chúng sanh chỉ tưởng ta là Thái tử Tất Đạt Đa, vừa rời thành Ca Tề La Vệ vô rừng tu, nghĩa là thành Phật mới có 49 năm. Nhưng mà thật ra ta thành Phật vô lượng kiếp, ta trở lại cõi này vô lượng lần, phải không? Có lúc thì nói là Phật Nhiên Đăng, Phật này Phật kia cũng đều là tên của ta hết. Đó, thì quý vị thấy, thì Đức Phật chỉ là nhập Niết Bàn là thị hiện thôi. Khi thầy làm cái phòng đó xong thì rất là vui, vui vì mình tìm ra một con cái bài toán. Còn lâu nay mình thấy Phật tử đến chùa đó, còn sống thì đóng tiền, đóng của, rồi đóng cho chùa chiền mà chùa không nỡ không dành được một cái phòng để cho Phật tử hay sao? Phải không? Chúng ta lo cho người cái chỉ ăn uống, cho người sống quá nhiều, mà chính lo cho người sống quá nhiều mà cái lúc mà chúng ta cần nhất để trợ niệm chúng ta lại bỏ quên, cái đó là cái khiếm khuyết nhất. Cũng như cha mẹ, bây giờ con cái còn sống cứ lo cho đi Las Vegas, mua xe, mua quần, bỏ áo cho đi Việt Nam. Nhưng mà rồi cha mẹ vừa bệnh cái vừa mới mang tả là đẩy vô kia, là cái đó là cái khoảng đời đó là cần sự an ủi, cần sự hỗ trợ, cần sự nâng niu nhất mà chúng ta lại bỏ đi. Có phải không? Đó, thành ra cái đó mà chúng ta để ý, thành ra thầy hy vọng là cái tâm niệm thầy nghĩ tương lai nếu mình có, mình có thể xây lớn ra. Nhưng mà đây là cái đầu tiên mình làm như vậy. Và khi giả sử mình làm một cái đám mà thấy nó thành công rồi thì tự động mình làm với cái tâm niệm tốt, không vì danh gì lợi, thì vì cái sự giảng sanh của quý vị, thì đương nhiên là chúng ta sẽ được chư Thiên Long và các cái Phật tử ủng hộ. Thầy bảo đảm là sẽ cái chỗ này nhiều khi nó còn khang trang hơn nữa, và nó phải lớn rộng, nó có đủ tiện nghi đó, để cho thờ Phật cho nó rộng rãi. Rồi cái chỗ xây chuyển cái giường, có thể là chúng ta mua những cái giường mà có thể quay được như bệnh viện, phải không? Đó là cái mơ của thầy. Đầu tiên mình chỉ là một ba tượng Phật, một cái phòng để một hai cái niệm, nhưng mà tới nữa là gắn cái máy lặn, tới nữa gắn cái máy hít, tới nữa là làm nối cái phòng vệ sinh thông qua, để mà rồi có cái giường quay.